nhớ con, nhớ đứa con, thì mình cố gắng là hôm nay mình nói chỗ này, mai mình nói gì cũng nhắm tới là làm cho cái bà cụ đó buông đứa con ra, làm cho bà đó là nó ý thức được rằng là muốn cứu đứa con này thì phải về Tây Phương, rồi thành Phật, thành đạo, rồi trở lại cứu đứa con. Nói nếu mà bây giờ cụ về Tây Phương, cụ cũng chưa muốn thành Phật, cụ muốn xuống cứu liền, được không? Được liền, được tức liền. Nên là A Di Đà Phật cho con xuống, con cứu con của con, Phật cho liền. Quý vị đừng có tưởng tượng, dù hạ phẩm hạ sanh người ta cũng có thể làm được chuyện đó. Tại vì hóa thân của họ có thể làm được chuyện đó. Cho nên vi diệu lắm, cứ nói để đi về Tây Phương, tích tắc tại vì để cứu đứa con liền. Chứ nếu mà cái người đó cùng tham chấp đứa con, mình phải diễn tá, mình phải hiểu tất cả những cái này để mà nói họ. Khi mà trước khi ra đi hay mà người ta nhớ đứa con thì chắc chắn vì cái đứa con đó mà họ bị đọa lạc. Không trước thì sau, nhất định là như vậy. Nếu mà họ cũng nhớ cái nhà, chắc chắn bị đọa lạc. Nếu mà họ đang làm cái ngôi, đang xây cái ngôi chùa kia, đang dở dang để cho chúng sanh tu hành, mà bây giờ chết rồi, họ cứ họ tham vào cái ngôi chùa đó, bắt buộc vì cái ngôi chùa đó mà họ không được làm sao. Quý vị nên nhớ như vậy. Ngài định không thường khắp các cái vị đệ tử, các vị không được lập đạo tràng. Tại vì khi mà lập đạo tràng lên là quý vị mê cái đạo tràng đó, lo cái đạo tràng đó mà không được làm sao. Cho nên Ngài có cái người lạ lùng lắm, suối đệ tử không lập đạo tràng. Để gì? Để các vị Phật tử, các Phật tử lập đạo tràng, đâu lập đạo tràng mình tới mình giá người ta đủ rồi. Nhưng mà mình cứ mình làm khách những cái đó mình không lo, chứ mình lo luôn mình thực sự là tối bụi toàn bộ, là thực sự là Ngài biết là để cho khi mà mình lâm chung á, tâm của mình chỉ còn cái A Di Đà Phật, chỉ còn cái về Tây Phương Cực Lạc, nhất định những cái gì mà nó bám trụ trong cái báo đất này bỏ hết. Thế nên các vị, quý vị có thấy không này, chứ đừng có nghĩ là mình tu hành ngon lành như vậy là mình buông xả hết đâu, chưa buông xả hết đâu. Mình bây giờ mình giả đò mình nói buông xả đó, cho lúc mà mình chết lên mình thấy, lúc mà mình đưa vô bệnh viện mình thấy, ở bác sĩ đây sao mình buông sao, hỏi bác sĩ chi vậy, có phải sợ chết rồi?
Bây giờ các hiểu không?
Thật sự mà có rất nhiều người, tôi nói thiệt ha, em hôm trước anh hôm nãy nói chuyện với quý vị này đưa tôi một cái câu hay, rất là hay. Đối với những người mà ngu ngơ nhất, những người mà dần dần nhất, những người không biết gì hết trơn á, rồi đừng cái bệnh ung thư cái dễ bản sanh đó, thực sự nó làm như vậy. Hôm trước ở ngoài Đà Nẵng, cái chị Thu Hương chị đứng lên chị phát biểu thế này: trong những người mà tôi hộ niệm mà dễ dàng bản sanh nhất chính là những ông nông gia nghèo khổ, ông không biết gì hết trơn á. Tôi tới tôi khuyên họ, mấy tôi nói bây giờ quý vị chết thì tôi cái hồn tôi cho, tôi cho luôn. Tôi lo luôn, bây giờ cứ tin tưởng tôi đi, đi về với Phật sướng lắm. Người ta tin tưởng chị hộ niệm dễ vãng sanh. Còn những người mà trời ơi, nào là kinh này kinh nọ, nào là lý này đạo nọ đồ, nó trời ơi sao khó ơi là khó, mà nhiều khi không được vãng sanh nữa. Chị đó chị dám nói thẳng như vậy đó. Mà tôi nói thực ra là chỉ nói cái lý trong đó, chứ không phải không có lý đâu. Những người mà tu mà lỡ nó lạc đường rồi, nó lạc luôn nè, kéo lại không được. Tại cái tâm chấp phận đó rồi, quý vị biết không? Có nhiều người tu mà dám nói một câu thế này: niệm Phật đi về Tây Phương là cái dụ cái con nít, tôi lớn rồi làm sao mà dụ tôi được. Quý vị có hiểu không? Tại vì họ chấp phận dụng đó rồi, họ tưởng là họ chứng đắc cái này chứng đắc nào họ ngon. Mà Ngài Tịnh Không mới bây giờ có ngồi trong việc 2-3 năm tưởng là ngon lắm, vô tình nhiều lắm là vô cái cõi trời vô sắc giới là nhiều, vô sắc giới so với Tây Phương Cực Lạc làm sao mà sánh cho bằng. Quý vị coi, Ngài nói là những người mà đi ngồi thiền mà lên tới trời mà trời sắc giới, tức là ngũ dục phải bỏ cho hết. Mình nói đây ai là người bỏ ngũ dục đâu, giờ đây lại coi cái người nào mà không ăn không, người nào mà không ngủ không, tài ngủ dục còn là tài sắc danh thực thùy mà không có ngủ đâu, làm sao mà được, mà còn ăn còn thêm bánh còn thêm ngủ thì vẫn còn là dục giới. Tôi báo đảm mà dục giới đâu phải dễ đâu ạ, đâu phải dễ gì mà lên dục giới đâu ạ. Phần dạy chúng ta ngủ giới thì được trở lại làm người gì, tập tiếng thì được lên cõi trời dục giới chứ gì. Những cánh trời cao hơn trong 6 cõi trời dục giới, 3 cánh trời cao phải tu thiền đó. Thiền mà thiền cỡ ngài mà ngài hư vân mới lên được trời đau xuất. Đâu phải là dễ quý vị. Thế mà mình không biết, một câu A Di Đà Phật đi về với Phật sớm hơn. Cho nên thành ra mình khuyên cái người mà ra đi phải buông xả. Cho nên thành ra mình bây giờ mình biết khuyên những người mà sắp sửa mà chết đó buông xả, thì quý vị lòng mình xả đi. Buông xả có gì? Cái tâm của mình thoải mái. Tôi nói thiệt, cái tâm thoải mái tôi định nghĩa đó, và cái tâm thoải mái là cái tâm buông xả. Cái tâm mà thí dụ như người ta chửi mình mà mình cổ tức là mình không buông xả, mà người ta chửi mình về hè kẹt người ta chửi thật được không phải, tức là buông xả. Chứ không phải buông xả là bỏ cái công ăn việc làm của mình, không phải như vậy. Không có, quý vị có hiểu nè, mình có cái đạo tràng nào mà thiện tốt mình tu cũng ngon, mà không có đạo tràng vậy cái nhà mình nhỏ 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 mình tu cũng được, đó là buông xả. Ví dụ như gặp bà vợ mình mà càng nhằn mình trước mình tức bây giờ càng nhằn càng càng đi, không cần. Cái gì mà thuận với mình cũng tốt, mà không có thua mình, nghĩa là mình cứ thoải mái luôn. Có hiểu như vậy không? Cho nên thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng tôi buông xả hết rồi, cái mà gặp một cái sự việc nó xảy ra, trời, cái tâm mình nó rối bời bời trong đó, khóc lăn khóc lóc khóc, mà làm sao buông xả? Buông xả là gì? Buông xả những cánh khổ của thế gian ra. Mình còn khổ thì làm sao mà gọi là buông xả? Gọi là ly khổ. Ly khổ này chính là buông xả. Rõ ràng em ly khổ là buông xả. Cho nên thành ra những người mà hiền lành nhất, những người mà thực thà nhất, là tại vì thực ra họ không có gì trong họ, họ buông xả rồi chứ có gì hết trơn. Còn những người mà khôn quá thì nên cái gì cũng cứ chung vô được, chung riết vô buông cũng được. Chính vì vậy mà những người hiền nhất, những người hồi giờ buông buông ngân ngân nhất, những người mà không biết gì hết trơn, đúng một cái gặp được cái Phật đạo, nhất là họ bị ung thư rồi mà mình tới mình khuyên người ta một cái, người ta buông xả liền à. Chú ơi, chú làm sao cho tôi chết rồi, chết rồi chết ở chi mà khổ quá đi chú ơi, tôi sống làm chi. Nhưng mà đó là những người buông xả. Mà nói bây giờ cô mà gặp tôi rồi thì cô không còn chết nữa, sương vô cùng vỗ tay lên đi. Ông thiệt, ông chú thiệt vỗ tay. Hỏi sao nhảy là tôi còn sống được, tôi biết chắc chắn mà sống tới vô lượng thọ. Chỉ người ta đi bản sanh chứ đừng đâu có chỉ người ta chết đâu. Cho nên thành ra với tôi ở mấy người bên Mỹ hôm trước tôi nói bây giờ quý vị về lập cái bàn hồi niệm đấy, nó không được đâu, khó lắm. Tôi nói thực ra quý vị mà nói khó một ngày thì coi chừng quý vị ân hận một ngày. Là tại vì hộ niệm không phải là hộ niệm cho cái người chết, mà chính hộ niệm cho chính mình, mà mình không hay. Mình biết tất cả những cái đó mình buông trước, mình biết tất cả những cái đó mình ngửa trước, để cho gì đâu, chính mình được ra đi. Có người ta hộ niệm thì tốt, không có thể tự mình hộ niệm cho mình. Làm sao mình biết trước tất cả những cảm bẫy gì mà trong cái cuộc đời mình có thể gặp phải, thì tự nhiên là mình lúc đó có người hộ niệm cho mình càng ngon, không có thì mình cũng ngon. Đừng nhá, tức là đừng để nó trói buộc. Người ta tưởng là mình trói buộc, nhưng mà thực ra tâm mình xả hết trơn rồi. Hôm qua người ta chửi mình tức, hôm nay chửi mình. Còn có những nhiều cái giận, giải đò, giận rồi giận rồi bỏ luôn. Kể nên người ta có làm để có được cái được bỏ luôn. Chính là buồn xả là cái như vậy. Tức là cái tất cả những cái gì mình coi như là nó nạm bạc hết, thì tự nhiên cái tâm buồn xả. Vợ chồng cũng buồn xả luôn, con cái cũng buồn xả luôn, cha mẹ cũng buồn xả luôn. Tôi nói thiệt quý vị cứ tưởng là tôi sợ, tôi lo lắng trong cổ tôi sao, tôi lo lắng hết mức. Tôi viết thư, viết văn, tôi viết, tôi điện thoại, tôi đố khách, mà sau cùng tôi vẫn nói trong cổ thế này, nói vào cổ thế này: má có đi về Tây Phương không? Đi thì cứ kết hợp với bạn bè tu đi, mà tu mà phải niệm Phật hàng ngày, tự má phải đi còn chịu thua, nếu không đi còn chịu thua. Cha có đi không? Cha có đi, cha phải niệm Phật, cha phải nguyện vãng sanh, cha phải tha thiết, phải kết hợp, phải vui vẻ với những người hộ niệm mà cảm ơn họ để mà cha được vãng sanh, chứ còn không cách nào còn cứu được. Có nghĩa là nếu cha gọi là thì con cũng phải đi về Tây Phương, chứ con cũng theo cha là gì hết trơn. Tức là gì? Mình khuyên ông cha nhưng mà mình đã bỏ ông cha rồi đó. Quý vị có hiểu không? Khi mà mình tu hành rồi mình biết là trong cuộc đời của mình không phải có một ông cha đâu ạ, mà mình có vô lượng vô biên ông cha rồi. Cho nên thương một ông cha này là để làm gương cho cái đời này mà thôi, chứ còn vô lượng vô biên ông cha khác mình bỏ đâu được. Những vô lượng vô biên ông cha có thể nằm trước địa ngục, có thể nằm trong lòng ngạ quỷ, có thể là lắng vắng trong những lòng súc sanh cứ tới bên mình mà mình cắt cổ người ông cha mình làm thịt rồi mà mình không hay đi làm sao mà bây giờ mình không thương họ mà mình không cứu họ được. Cho nên thành ra mình hiểu được như vậy rồi, các vị mới thấy là cái tâm của mình đã từng đã bị khi đi về Tây Phương. Thật sự mình hiểu được như vậy, cho nên cái tâm mình không mắc vào đó nữa. Nếu mà thí dụ cái người mẹ của mình mà bị đọa lạc rồi thì mình cũng quyết là mình đi về Tây Phương. Nếu đi với người vợ của mình mà bị đọa lạc rồi mình cũng quyết là mình đi về Tây Phương. Nếu mà đứa con của mình bị đọa lạc rồi cũng quyết là mình đi về Tây Phương. Tại vì chỉ có con đường đi về Tây Phương mới giải quyết được tất cả những cái đó. Thì nên nhớ là mình dùng những cái lý luận này, mình dùng những cái khuyến khích này, mình khuyến khích những người đã đi làm sao mà thắng vào cái tâm của họ, vượt khỏi vậy để mà họ vãng sanh về Tây Phương. Đó là những phần khai thị nhất thiết. Tôi nói thì dài nhưng mà lúc khai thị không phải cụ thể đâu. Tôi đưa ra một cái trường hợp mà rất là cụ thể trong cái vừa rồi trong cái ở Việt Nam. Cái gì đó tôi nhớ là chị Nguyễn Thị Mùa, 41 tuổi. Chị hồi đời chị không tu hành gì hết trơn, không có pháp danh gì hết. Ông chồng của chị cũng không tu. Chị có hai đứa con, một đứa là 12 tuổi, một đứa là 9 tuổi. Có một ông cha chồng, ông cha chồng thì cỡ chừng 70 tuổi. Một người em chồng thì biết là cũng bốn mấy ba mấy tuổi không biết. Và cái gia đình của chị ta là chỉ như vậy thôi. Chị là một, hai đứa con. Bây giờ tính như người khỏe thì hai đứa con, một ông chồng, một người em chồng và một ông cha chồng là 5 người thôi, ở tại Gò Công. Thì cái người gì của cái chị đó là biết tôi, nghe tôi về mới tới. Nó bây giờ anh ông ơi, bây giờ tôi nhờ anh tới khai thị dùm cho cái đứa cháu và giúp cho nó vãng sanh. Tại vì cô đang bị ung thư bao tử, sắp sửa chết. Mà cái chị đó thật sự cũng là một điều may mắn vô cùng, không biết gì hết trơn, nằm trên Gò Công. Mà cái chuyến đi là, thực sự là chắc trở, đi qua cái phà đó nó đóng cửa, nó làm phà họ nào mà nó không báo cáo gì hết trơn, mà mướn một chiếc xe taxi 7 chỗ đi lên, đi cá một mấy tiếng ngồi lên đó, đóng cửa quần lại, làm cái chiều tối mới tới được cái gia đình đó. Tôi nói chuyện được khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi đem quên Phật treo như vậy. Cô ta trở sung sướng vô cùng, quyết lòng đi về với Phật, nhất định không thèm gì nữa, tại vì cô ta đang nằm chờ chết chứ không có gì hết. Tôi chỉ cho ông chồng hộ niệm, tôi chỉ cho hai đứa con hộ niệm, tôi chỉ cho ông cha chồng hộ niệm và tôi chỉ cho cô hộ niệm, chỉ cho cái người em chồng hộ niệm luôn. Tôi đi 5 người trong gia đình đủ khả năng hộ niệm cho cái người này ra đi. Chị quyết lòng đi về Tây Phương, chắc chắn không? Chị phải chắc chắn, tôi quyết lòng đi về Tây Phương. Chị tắt chị lại đi, chắc chắn liền nguyện vãng sanh đi, nguyện vãng sanh liền, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết không, hai đứa con hồi giờ không biết nghe mẹ lâu lâu tới khóc, mẹ đừng có chết, mẹ chết rồi bác có làm sao, có 12 tuổi, 9 tuổi, bây giờ nó các cháu bây giờ cố gắng hộ niệm nha, làm cho mẹ mình đi về thành Phật nha, để mà sau này rồi về cứu lại con nha, chứ bây giờ con khóc thì mẹ con buồn lắm. Hay là chị nói với cháu đi, à, chị nói con phải hộ niệm cho mẹ nha, đứa con nó già, giờ con chấp tay lại đây. Tôi có uy lắm, mà cái áo này vô tôi có uy lắm, tôi nói chấp tay lại. Chấp tay lại rồi nói niệm Phật. 5 người thôi, sau khi mà cái 10 ngày sau thì cái cô này cô chết, tìm được 2 người trong cái số đó, đó là 7 người thôi hộ niệm cho cô đó. Sau 9 giờ ra đi thông thức đẹp đẽ, mà người ta nói đầu nắm đặt vào. Mà trước cái khoảng 15 phút trước khi cô ta chết, cô ta kêu cái người chồng và cái người anh chồng đó chiều cô ta vô trong cái phòng tắm, rồi cô ta tắm rửa, rồi cô thay áo, được biết tại sao như vậy. Sao cô nằm nữa quý vị, niệm Phật giùm tôi đi. Tôi bày dễ cách này, tôi treo mà tôi biểu, thì dọn bàn dọn ghế ra, cái nhà nó dơ lắm, nó không phải là cái buồn đồ đâu. Rồi niệm Phật, rồi mấy đứa con cũng đứng chắp tay bên cạnh niệm Phật. Tôi đặt ghế này rồi tôi bày như vậy. 10 ngày sau cô ta ra đi, và chỉ còn 7 người thay phiên nhau hộ niệm. Hộ niệm trước đó mấy ngày, rồi khi chết xong tiếp tục hộ niệm. Cũng 9 giờ sau, khi mà kiểm điểm lại không thể mê mải tươi hồng, và cái người gì báo cáo tôi, trời ơi cái con muộn sao nó may quá, nó vẫn sanh rồi. Quý vị thấy không, nó đơn giản như vậy. Để cái người mà có nhiều người cũng nói chúng ta khó quá đi, cái tùy duyên, cái duyên đâu có mà tùy, cái chỉ có những người mà tu hành như vậy mình có cái duyên với Phật, cho con người không tu làm sao cái duyên nó có, mà cái tùy theo cái duyên đó mình phải tạo cái duyên cho người ta, mình phải cố gắng mình khơi cái nhân cho người ta, mà để mình cứu người ta chứ. Cứ bây giờ hồi mấy chục năm nay người ta không có một cái duyên nào Phật, bây giờ tự họ tìm cái duyên đâu có, hàng vạn hàng ức hàng triệu chúng sanh tiếp tục chết, đâu có duyên nào mà về với Phật. Nếu mà cái duyên mà về Phật dễ dàng thì Phật đâu có nói là ức người tu hành, không tìm ra một người thoát vòng sanh tử. Quý vị có thấy không, chúng ta phải tạo duyên chứ. Duyên ở đâu? 10 niệm tắc sanh. Duyên ở đâu? Trong kinh A Di Đà, duyên trong kinh Vô Lượng Thọ. Làm sao cái người đó trước giờ phút lâm chung nghe được câu danh hiệu A Di Đà Phật, khuyên họ buông xả tất cả vạn duyên ra, khuyên họ ăn năn sám hối tội lỗi đi, rồi một lần thành tâm niệm Phật 10 niệm mà không được vãng sanh A Di Đà Phật thì ngài không thành Phật. Đó là cái duyên chứ đâu gì nữa. Tại sao chúng ta không tạo cái duyên cho cha chúng ta, không tạo duyên cho mẹ chúng ta, tạo duyên cho những người bạn chúng ta? Chúng ta nó có một vài lời rồi người đó giận hờn bỏ nó đi được, chúng ta cũng bỏ nó đi luôn, thì làm sao vô lượng vô biên chúng sanh này tìm ra một người được vãng sanh Tây Phương cực lạc? Quý chị có hiểu không? Có nhiều người nói rằng là bây giờ anh bày cái chuyện mà hộ niệm, dù người ta ý và hộ niệm người ta không tu, thì làm sao mà người ta được vãng sanh? Tôi nói anh nói đúng, rất là đúng. Những người mà ý và hộ niệm, tức là cứ nằm đó chơi, để chừng mà tới khi cuối cùng thì kêu ông hộ niệm tóc, hộ niệm tôi vãng sanh, thì khó vô cùng. Còn những người mà nghĩ rằng là không còn có hộ niệm để mà tôi niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, tôi tu cho nên minh tâm kiến tánh, cho nên kiến tánh thành Phật đức tự tôi vượt qua sanh tử luân hồi, thì nó khó tới hàng vạn lọt cái người mà chờ cái ba hộ niệm nữa. Như vậy khó cái nào cũng là khó, cái khó đó chúng ta bỏ đi. Cái hộ niệm là cái dự bị rất cần thiết để mà chúng ta được cái phước phần vãng sanh. Còn chính ta phải nỗ lực tu hành, nghĩa là tự hộ niệm, nỗ lực tu hành tự hộ niệm chứ khó gì đâu. Quý vị có hiểu không? Muốn vượt qua tam giới chúng ta phải phá kiến tư phiền não. Phá kiến tư phiền não, một người mà đi về cái phương đạo vượt qua tam giới thì làm sao mà phá kiến tư phiền não? Có một vạn cái cách phá, mà cái cách phá duy nhất là gì? Bám trụ vào con A Di Đà Phật, chấp trì vào danh hiệu A Di Đà Phật, chúng ta phá tan tất cả mọi nghiệp trước. Mà không hay phá bằng cách nào? Đới nghiệp lại, phủ nghiệp lại, phục nghiệp lại, cứ để nó nằm im đó, chúng ta lén lén đi về tây phương mất tiêu. Phải không? Thực sự mà tại sao chúng ta không biết nương vào cái từ lực của A Di Đà Phật, nương vào cái cơ hội này mà từng người đi về tây phương thượng lạc, mà để chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải chứng đắc ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ, đấy là cái lời nói của ngài Ngẫu Bích Đại Sư. Ngài nói đâu? Trong kinh Đại Phật nói như vậy. Cho nên hôm qua ngài nói niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, mà không chịu tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, mà không chịu nguyện bản sanh cũng không được bản sanh. Để ngài nói là chi? Tức là cái nhất tâm đó thực ra là coi niệm cái nhất gia trong cái nhất thiệt đâu. Quý vị sợ lắm chứ không phải tưởng tượng đâu. Có rất nhiều người cứ nghĩ chứng này nọ coi chừng. Ở tại Queensland tôi đã gặp, tôi đã diệt thân một người 35 năm tu thiền định, biết đắc sao biết bây giờ vô trong bệnh viện tâm thần, năng nỉ bác sĩ quá chừng, kéo ra một tiếng hồn để mà tìm cách mà giải cho tâm sự chút, năng nỉ hết sức bác sĩ mới cho. Nếu mà trễ một phút cô chừng bác sĩ tội kêu lên tức không cho ra. Quý vị có thấy không? Khổ lắm quá vợ, chứ không phải nói dẫn đâu. Thôi bây giờ mình trở lại cái câu chuyện mà cái thiện. Tức là làm sao? Ở ví dụ như cái người đó đang nằm nói bây giờ sao mà con tôi nó chưa về, thì nó biết người này bị cái con mình tìm cách hóa giải cái chuyện này ra, làm cho cái bà cụ này định nhớ con được. Không biết là bây giờ cái nhà của tôi bây giờ như vậy, bây giờ làm sao mà sao chứ được cái này? Mình phải hóa giải. Có những người bị kẹt tiền, kẹt bạc, có những người kẹt như thế này. Tức là đang nằm như vậy, cái tự nhiên có những người hồi giờ sống trong cái giàu sang nhiều quá rồi, cái người con mà lạnh quá cái biểu đắc của mình mà nó không kịp, cái người đó cái tự nhiên nóng lên liền, giận liền. Đó là những cái mà cái người khai thị cần phải chú ý, cái gỡ liền được tức cho người ta, là biểu người ta đừng có chấp nữa. Hồi trước mình em mà tức đứa con mình làm sai một chút, mình tức là tại mình sống trong cái nhung lụa quen rồi, mình quên quy văn rồi, thì những cái tức đó nó sẽ là chướng ngại cho cái người đó làm sai. Xin thưa, chướng ngại này chưa chắc gì đứa con nó làm chướng ngại, mà chính là quan gia trái chủ nó làm cho người đó chướng ngại. Cho nên những người mà thường giận dữ, tôi xin thưa thánh là bỏ cái giận dữ đi. Nếu mà quý vị còn giận dữ thì chúng ta cái khai thị làm sao mà giải cho người ta đừng có giận dữ nữa. Nếu mà người đó còn tiếp tục giận dữ thì rất dễ bị lâm vào cái bẫy này, dễ lắm chứ không có gì trơn. Một đứa con mà tới nó quạt mình không kịp thời, mình còn giận, mình biểu nó thay cái áo, nó thay không kịp mình giận, thì những cái người mà ta sắp sượt, ta tới ta chửi mình, ta la mình, làm sao mà mình giận? Ai là người làm cái chuyện đó? Nhiều khi xin thưa thật, mình thì không thấy, mà chính người đó thấy những hiện tượng đó. Tức là khi mà những cái gọi là cái tập khí mà giận dữ nó còn trong cái đầu óc mình, thì rất dễ cài vào cái bẫy này. Còn dài đây chủ bày ra đơn giản như vậy, nó bày ra một cái gì đó cái giận liền, giận một cái nó biết là lúc đó khoảng chừng 2 giây sau là ông này chết đâu, trước khi đó nó làm hết là giận liền, giận rồi đi luôn. Quý vị biết không, tâm mình biết ra cảnh giới nào mình phải đi về cảnh giới đó. Tuy nhiên mà khuyên nhau lại là làm cái cảnh giới Phật đi, niệm Phật đi về Tây Phương, nuôi dưỡng cảnh giới Tây Phương trong cái đầu óc của mình đi, thành tâm niệm Phật tự nhiên có cảm ứng liền, hiển cảm hiển ứng liền, có Phật gia trì liền, tự nhiên mình tạo cái tâm mình là tâm Phật, niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là cấy trong cái tâm mình từng chúng tứ một, cái ngày ngày cứ hung tu chúng tứ Phật, chắc chắn cái chúng tứ Phật sẽ hiện ra đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Lúc ra đi mà mình nhớ tham tiền một cái đi vào ngạ quỷ, mình nhớ đứa con một cái đi theo đứa con làm con cho để phục vụ đứa con. Quý vị có hiểu không? Quý vị có thấy nhiều khi mình nói như vậy giống như mình em chửi đổ, nhưng thực ra là như vậy chứ giờ sao bây giờ? Có nhiều người mà tiền bạc nhiều quá, cất từ cái lâu đài này qua cái lâu đài khác, nhiều nhà nhiều cửa quá, tiền bạc bỏ trong kho đóng đóng lúc chết rồi. Quý vị có biết làm cái gì không? Trước cả một ngộ thông nói với thỉnh giác giá người ta mà chung vui học đó chứ thì con nhiều chung vui học đó được giữ tiền coi tiền trời khổ ghê. Mình thấy như vậy mình hiểu rằng cái tập buông sáng buông liền ra để cho mình đi về Tây Phương, muốn về Tây Phương là cứ niệm Phật, tức là cái đó là những cái mà của những khai thị cho người ta. Cái khai thị trong đó nó có những cái là khai thị cho ông già trái chủ. Thì trong cái quyển sách này tôi xin, tôi cũng thường hay nói là trong cái quyển sách này người ta nói có những cái bài mẫu để mà khai thị cho ông cha trái chủ. Nhưng mà khi quý vị đọc nhiều rồi thì quý vị thấy rằng là khai thị cho ông cha trái chủ nó cũng biến chuẩn dữ lắm. Nếu mà biết sớm có sự hiện tượng mà ông cha trái chủ phá hoại đó thì mình có thể mà hòa giải trong vòng một ngày hai ngày là hết rồi. Có một ngày hai ngày, hoặc là có nhiều khi nhảy một lần nói hai lần nói là hết rồi. Tức là khi sự khởi động nếu mà may mắn thì thường thường cái khởi lòng đó tôi cũng xin theo cái kinh nghiệm tôi cũng nói cho quý vị là thường thường họ hay thấy những cái hình ảnh của cha mẹ đã quá vãng đi về nói chuyện với họ nhiều lắm, rồi bà con cô bác những người mà đã chết rồi có thể trong mộng hoặc là có thể trong thực về nói chuyện với họ. Vì không hiểu đạo cho nên nhiều khi gia đình mừng nữa, đó là ông bà cha mẹ về báo hộ mình. Thì xin thưa thật bây giờ, tôi thật với tất cả các cô bác, đó là cái hiện tượng mà gọi là quan thần trái chủ, quan thần trái chủ nó bắt đầu, nó đã làm việc rồi đó. Nếu mà mình biết được trong những cái giờ phút đầu mình giải dễ lắm, mình ngay ngay là khuyên cái người đó mau mau tỉnh ngộ lên một tức, mau mau niệm Phật lên một tức, làm thiện làm lành tu thập thiện, phóng sanh niệm Phật tụng kinh hồi hướng công đức cho ông già trái chủ liền, và nói cho người ta biết nó không phải là cha mẹ mình đâu, nói với người đó, nói thẳng với ông cha ông mẹ gì đó, nói quý vị ơi, quý vị tha tôi đi, quý vị hãy niệm Phật đi, đi về với Phật đi, rồi tôi cũng niệm Phật, tôi hồi hướng công đức cho quý vị, chúng ta cùng về Tây Phương để mà chúng ta thành đạo cứu độ chúng sanh, chứ chúng ta không nên báo đời với nhau nữa. Tôi đã biết quý vị rồi, nhưng mà tôi đã lỡ rồi, tôi làm hại quý vị rồi, bây giờ tôi không có cách nào tôi cứu quý vị được. Mình phải xác định là mình không cứu họ được, mà nói là xác định là họ cứu họ. Nói đem cái kinh Phật ra nói vào họ đi, người nào mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật, quyết lòng tin tưởng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, thành bất thối Bồ Tát thành Phật, thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Ngày lập đài người cứu độ tất cả chúng sanh, quý vị cứ nguyện đi, quý vị cứ niệm đi, quý vị sẽ cứu được quý vị. Và tôi sẽ kêu con kêu cái kêu cháu kêu những người hộ niệm tớ hộ niệm dù niệm Phật được hưởng công đức cho quý vị hết. Cho nên thường thường tôi đi tôi nói quý vị mà niệm Phật thế này luôn luôn phải hồi hướng công đức cho pháp cho chúng sanh thì hết, hồi hướng công đức cho ông già trái chủ, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ cứu được các tổ của mình, rồi sau cùng là hồi hướng về Tây Phương đến mình thành đạo, nguyện rằng là khi mình thành đạo mình độ khắp tất cả pháp cho chúng sanh, mình cứu luôn ông già trái chủ của mình nữa. Có nhiều người tại sao nói là phải hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ, thì quý vị đi hộ niệm đi, rồi quý vị mới hiểu tại sao cái chuyện này, rồi quý vị đi về nghiên cứu đi. Hầu hết những người mà dựa vào mình, nhập vào mình, phá mình, hầu hết là cha mẹ, ông bà, con cái gì vậy, bằng hữu của mình không. Tôi dám nói 96% là vậy đó. Thật ra là như vậy đó. Ông, tôi đã gặp một người mới cười lắm, người em cũng nhập vô cổ, mà người mẹ cũng nhập vô cổ luôn, quậy cổ muốn chết luôn. Cô đó cô gặp tôi ở Sài Gòn, cô dám luôn, cô dám giới thiệu nên anh chị Âm ơi, tôi nghe anh về, tôi tốt thật cao anh, nhưng mà tôi nãy giờ anh nghe tôi nghe nói rồi, bây giờ tôi mới tự giới thiệu con em của tôi nó ở trong người của tôi. Là tại vì lúc đó tôi đang nói cái chuyện mà ông gia trái chủ này này, cái cô đó có thấy thật lắm. Tại vì cô bị cô em cô nhập cổ mà có gì đâu. Thì cô nói có nhiều khi mà khi quý thầy tới rồi hóa giải đâu, cô em nó chúi cô này giọt này giọt này, hay mà nó suốt hai bên lòng là tự nhiên cô đó sụp lên cũng giọt. Cô xe đâu mà cô khai chuyện là khi mà xong rồi tính lại rồi đấy, xin lỗi thầy, cái đó là em tôi nó bày tôi giải thích tôi không biết. Lúc đó hoàn toàn cô không chết nữa được. Nhưng mà giờ cái cô em, cái ông đó cũng ở là cái người của cô, và cô cũng niệm Phật luôn, cô em cũng niệm Phật luôn. Tôi quên cô đó là quên cô em niệm Phật luôn. Và tôi ngồi tôi cũng nói chuyện luôn với cái cô trong bụng luôn. Mà tôi nói khơi khơi với tôi đâu biết là, tôi biết chắc chắn là cũng nghe em đó, sao nghe được báo này. Chắc chắn người ta nghe em đó chứ. Tôi khuyên là không nên dựa vào người em, chị em, chị nữa. Lo tiền dựng tu hành đi. Người chị này cũng cứu được cô đâu. Tôi cũng cứu được cô đâu, không ai cứu được cô đâu. Chỉ có cô niệm Phật, cô về Tây Phương niệm 10 niệm tất sanh. Tại sao cô không muốn, không quyết làm niệm Phật A Di Đà đi về Tây Phương để tự mình làm Phật, để cứu lại mẹ mình, để cứu lại người chị của mình, cứu lại người cha của mình, cứu lại trong vô lượng vô biên kiếp bà con thân nhân của mình. Mình khuyên như vậy. Mà nếu những người nào mà có cái tu hành tốt á, có cái đức độ tốt á, thì khuyên cái tự nhiên giải liền thực sự á. Thì mình khi mà hộ niệm mình phải nắm vững cái chuyện này. Và khi cái ông nhà thế chủ nhiều khi nó gặp những cái trường hợp khó khăn lắm, thì quý vị cũng nên bình tâm lặng trí, đừng có sợ. Có nhiều tôi có người mà nói là ông mà ông đi cứ nói chuyện với ông nhà thế chủ, có nhiều người nó giật một hồn nắng chịu. Nó nói như vậy, tôi nói tôi không sợ. Là tại sao cô không có làm cái gì mà sai trái hết trơn á. Tôi một lần tôi năn nỉ, tôi chắc tay nặng hoàng lắm, tôi năn nỉ. Tôi ví dụ những cái đưa chuyện của Phượng ra, tôi nói cho quý vị nghe. Thì sẵn đây nói luôn, khi mà quý vị coi cái phim mà cô Trần Thị Kim Phượng mà vãng sanh á, nó không phải đơn giản như vậy đâu. Nó là một cái phim mà tôi thấy nó điển hình hồi giờ nhiều nhất. Mà đáng tiếc là trong lúc mà hóa giải nó lại là không quay được cái đoạn phim đó. Cho nên tiếc vô cùng tiếc, mà bây giờ tôi không biết làm sao mà có thể mà tôi đóng lại được cái phim đó. Thì thường thường là tôi đi hộ niệm, là tôi hộ niệm cho một cái chỗ khác, rồi 9 giờ tối tôi mới tới cái chỗ đó. Mà không biết tại sao bữa đó mới có 5 giờ để. Thì tôi nói thôi bây giờ bữa nay mình đổi chương trình là tới cái cô này trước. Không tới ông kia làm chi, ông kia có thể còn có tới một vài tuần nữa mới đi. Nhưng cô này tôi thấy họ gắt lắm rồi. Thì không ngờ khi mà tới tại chỗ đó thì nó xảy ra cái hiện tượng đó. Tức là có hình như tôi không nhớ là năm này sáu vị đang tìm cách hóa giải, các thầy cũng cố gắng hết sức mà lập cái bàn thờ lên, rồi lập bài vị lên, rồi cũng cúng